Cho nên cái định vô lậu nó sẽ hợp với cái định chánh niệm tỉnh giác mà giúp cho mấy con đi tới cái chỗ thanh thanh tạng an lạc vô sự hoàn toàn. Nó hai phương pháp này nó kìm với nhau để cho nó xả được cái ba cái lậu hoặc. Hai pháp này nó kìm để mình xả cái ba cái lậu hoặc của mấy con. Mà khi xả hết ba cái lậu hoặc của mấy con thì mấy con thành tựu chứ không có khó khăn gì hết. Cho nên phải tập, phải kỹ lưỡng hẳn hoài. Và hôm nay thì lẽ ra thì thầy dự định rằng là cái chương trình là mỗi buổi về thầy chỉ nhận 6 người để hướng dẫn tập luyện về tánh chánh niệm tỉnh giác. Nhưng chúng ta bây giờ biết làm sao hơn là mọi người chúng ta hãy hãy thực hành chứ. Nếu mà không thực hành mà cứ ngồi nghe không thì nó không đi đến đâu. Mọi người phải thực hành cho thầy xem. Và đồng thời cách thức đi chánh niệm tỉnh giác của mấy con đi như thế nào mà tập để được tỉnh thức thì mấy con hãy đi cho thầy xem cách thức mấy con tu tập. Bây giờ trong cái số lượng người hiện giờ đông đảo như thế này thì chắc chắn là chúng ta không kiểm tra được, không kiểm tra được. Phải không mấy con? Thấy nó đông như thế này đâu được. Bây giờ thì có lẽ đây là cái số lượng người là hai mươi mấy người, 24 người. Thì chia ra lập hai lớp để kiểm tra. Mỗi lớp nó là 12 người. 12 người kiểm tra trong một buổi rồi, chứ không phải ít đâu. Còn bây giờ dồn như thế này thì chúng ta thấy cái tổ đường của chúng ta chẳng kiểm tra không kỹ. Không kỹ, sẽ đi qua đi lại không kỹ. Cho nên chúng ta chia làm hai lớp. Một lớp để kiểm tra 12 người. Mà nếu thêm nữa thì lại rất cực thầy nữa, vì kiểm tra không hết. Nghĩa là kiểm tra sơ sơ thì không được, kiểm tra kỹ. Khi mấy con đi qua một vòng thì thầy, khi mà đi qua một vòng thì thầy kiểm tra vòng thứ nhất. Thì mấy con đi lại một vòng thứ hai, thầy kiểm tra lần thứ hai, kiểm tra lần thứ ba, cho đến kiểm tra lần thứ sáu, thứ bảy. Mỗi người người mà đi như vậy thì mấy con biết cái thời gian chúng ta mất được nhiều, chứ đâu được đừng mà kỹ lưỡng. Chứ mấy con đi qua rồi thì kiểm tra thì sơ sơ đó thì coi như là không nắm vững cái sự tu tập của mấy con. Cần phải mấy con phải đi tới đi lui 5-3 vòng. Thì khi trong đi 5-3 vòng đó thì cách thức đầu tiên thì mấy con thấy như đông như thế này thì cái tâm của mấy con động là cũng nhiếp tâm được, căn tịnh được. Và buộc lòng nó phải ít người. Trong khi đó mình đi tới đi lui để thầy kiểm tra là từng người như vậy thì mình nó xét thấy rằng cái người đó tu như vậy được hay là không được, để mình phát hiện cho cái người đó tiến tu về cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ con đi kinh hành với cái chánh niệm tỉnh giác, cái pháp thứ nhất là đi, mình biết mình đi, rồi mình đi, rồi mình đứng lại, mình trả ý, rồi mình đi, tiếp tục mình đi. Đó là cái pháp thứ nhất. Nếu mà mình hợp với cái pháp đó thì mình đi, thì xem xét cái nhiếp tâm coi như thế nào, và cái bước đi nó có đúng hay không, nó có đúng như cái người mà thư giãn hay không. Thì do đó thì thầy xác định cho bây giờ tôi phải tu cái pháp này chứ đừng tu pháp khác. Còn bây giờ nếu mà mình tu cái pháp mà đi 10 bước rồi đứng lại hít thở 5 hơi thở rồi tiếp tục tác ý để đi 10 bước nữa. Và nếu mình thấy hợp cái pháp này thì qua cái sự mà xem xét là con thích, con thấy con tu cái pháp này con thích và con thấy nó dễ tỉnh táo, bắt đầu con ôm pháp đó con tập, con đi thầy xem coi sự nhiếp tâm của con nó thích là nó ở thích cái chỗ tưởng hay là nó thích cái gì đây, hãy tìm coi nó đúng hay là sai. Nếu đúng thì mấy con ôm cái pháp đó mà tu. Còn nếu mấy con thích cái pháp là thứ ba thì mấy con đi 10 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy rồi đi 10 bước nữa hoặc là 20 bước tùy trên mấy con chọn, mà nó hợp với cái đặc tướng của mấy con thì lúc bây giờ mấy con trình bày cái pháp chánh niệm tỉnh giác đó cho thầy xem. Mà khi xem xong rồi thì xác định cho mấy con là như vậy là con nên ôm cái pháp này mà tu. Còn cái này thầy thấy như vậy là không được, con sẽ đánh không được, con sẽ không có thắng được con Đàm Thị Nhiên đâu, hoặc là con bị lọt trong tưởng thì không có cho con tu cái tập cái pháp đó, mà hướng dẫn cho các con tu cái tập cái pháp khác. Còn đến cái pháp thân hành niệm là cái pháp cuối cùng. Nếu mà con thích cái pháp này, con thấy tu pháp này con rất tỉnh và con có cũng không tầm tự nhiên, thì hãy tập cái pháp thân hành niệm. Thầy sẽ xem xét coi tôi con nhiếp tâm tác ý như thế nào đúng sai. Thầy sẽ giúp cho mấy con thực hiện cái pháp mà mình thấy mình có duyên như cái pháp đó, tức là mình tu mà mình thích thì nó mới có ham tu. Còn mình tu mình nghe ngán quá, đó là mình tu bị ức chế, nó làm cho mình tu không tiến bộ. Cho nên khi mà chọn lấy những cái pháp đó rồi thì lúc bây giờ mấy con phải đi cho thầy xem, xem coi rồi sau một thời gian tu tập trong một tuần lễ hoặc hai tuần lễ mấy con tăng lên, tăng lên thì thầy cũng xem xét lại nữa, chứ không phải là có một lần thôi, phải xem xét để giúp cho mấy con tăng lên, coi cái chất lượng của mấy con tu như vậy có đúng hay là sai nữa, nó phải giúp đỡ cho mấy con như vậy. Thì bây giờ cái lớp của chúng ta phải chia làm hai lớp, bên nữ thì đông hơn, chắc có lẽ là lớp bên nữ thì chắc có lẽ là chia phải làm ba lớp, coi như là năm lớp, mà vừa dạy về định vô lậu mà vừa dạy về chánh niệm tỉnh giác, thì có lẽ một tuần lễ ngày nào thầy cũng có mặt, không có bỏ sót. Năm lớp, năm lớp mà chia ra dạy 5 ngày về cái chánh niệm tỉnh giác, còn 2 ngày nữa dạy về định vô lậu. Có phải không, 2 ngày nữa là trời bài định vô lậu chứ. Định vô lậu là có thêm vô chánh niệm tỉnh giác được, và như vậy là thầy 7 ngày luôn, chỉ còn có ngày chủ nhật mà thôi. Như vậy thì thầy cũng chịu thôi, chứ bây giờ làm sao giờ có một mình. Thì bắt đầu bây giờ có thể là phải chia ra hai lớp. Thì hôm nay thì chúng ta được học và nhớ, bây giờ đi khất thực. Rồi ngày mai thì thầy sẽ đến thầy phân lớp cho bên chí giới nữ, là bên nữ. Rồi xong rồi thì bữa kia thì mấy con trở lại đây, mấy con sẽ cái lớp thứ nhất. Rồi có lẽ là thầy sẽ chia như thế này cho nó dễ hơn. Buổi sáng cái lớp thứ nhất, buổi chiều cái lớp thứ hai, hai buổi hết đấy. Chứ còn bây giờ thầy sáng thầy kiểm tra một lớp, rồi ngày sau thầy kiểm tra nữa thì nó đụng bên nữ rồi, phải không? Cho nên thầy phải chia hai lớp, thì coi như là buổi sáng cái lớp ở bên này, mấy con ngồi cái dây bên này ngay thầy là cái lớp thứ nhất, cái lớp kia thì buổi chiều, để mà thầy kiểm tra, như vậy là mới bảo đảm chứ. Thì bắt đầu bây giờ là chúng ta chuẩn bị để mà phân lớp đi. Thì ai mà ở bên đây thì phải ngồi cái dây bên đây, không có được cái chỗ của ở chỗ con còn thiếu một người nữa. Có ai đó muốn ở bên kia qua bên kia đi, còn không ấy là Thanh Trí á, Thanh Trí là đây cũng được, không sao đâu. Thanh Trí qua bên đây ngồi bên đây, bên cái phòng bên đây. Còn con ngồi bên đó thì cứ ngồi luôn đi. Rồi đó, như vậy nó xích lên con, dồn lên để mà cái lớp của mình sau đó cái vị trí của ai thì nấy ngồi, đừng có khiêm tốn bằng cách này bằng cách kia. Mấy con đừng nghĩ là tôi cư sĩ mà mới xuất gia thì không được, do đó thì nó không được. Bây giờ tả lại cái bài của con phải viết lại, con nhớ mình xoáy vào cái đề tài của nó là nhân quả, đặc tướng của nhân quả thảo mộc, nói xoáy ngay cái chỗ đó thôi, sao đừng có nói lên mong cái khác, con xoáy ngay cái đó thôi con. Rồi cái tả về đọc cái của riêng. Rồi chúng thì coi như là thầy phân lớp cho mấy con như vậy. Cái lớp này 12 người, cái lớp bên đây là 12 người mấy con, bên kia có 12 người, là 24 người con. Mỗi bên là 12 người. Thiện Thảo không có đến hay không? Như vậy là bên đây là 23 người. Thiện Thảo là chắc là say mê rồi. Vậy là 4 người. Ở bên đây là 14 người, ở bên đó là 14 người, 2 người nữa. Ông sư bữa hồi sáng này đi phải không? Rồi với Thiện Thảo phải không? Để lát nữa ra coi Thiện Thảo còn nó đang du việc điện hay sao đây. Nó lên nó thăm cung trăng rồi cái gì hay như đường Minh Hòa đó. Cho nên nó quên vô đây rồi đó. Chắc chắn là nó đang đi thăm thằng Nga rồi trên cung trăng. Nó đi thăm thì nó sẽ để rồi thầy sẽ đến thăm nó mới được. Như vậy thì lớp bên đây là 12 người, lớp bên đây là 14 người. Như vậy là thầy chia là cho nó đồng, mỗi lớp bên đây là bớt ở bên kia qua bên đây. Bên đây 12, cho nó là 13 người đi, rồi bên kia 13 người, thấy không? Chứ còn dồn là chia cho nó chia đôi vậy đấy, một buổi thì thầy thấy như vậy nó dễ cho cái sự mà hướng dẫn của thầy cho quý vị. Vậy thì bây giờ thì thôi, cái số người mà vắng mặt đó thì thôi coi như là chúng ta bên đây 12, bên đây 12 người thôi, không? Vậy 12 người. Thì bây giờ mấy giờ rồi mấy con? Còn có giờ thì mình sẽ kiểm tra được không? Chắc là mình không kịp. Bây giờ có kiểm tra cũng không kịp. Tới 12 người là mình kiểm tra sao được? Không lẽ kiểm tra nữa rồi chiều rồi nó dồn lại rồi kiểm tra sao được? Thôi kiểm tra là nguyên một buổi là làm sao cho dứt điểm để cho cái buổi khác, bởi vì nó gối đầu mà. Nên chứ mình dù bây giờ nó có lỡ cái thời gian ấy, mình phải kiểm tra cho hết. Còn bây giờ nếu mà không thì kiểm tra rồi đi tới giờ đi khất thực là sao đây? Không lẽ là khất thực ăn rồi vô để kiểm tra nữa? Được phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà bây giờ mình có thể mình nghỉ được để chuẩn bị cho cái phân lớp này cho xong. Rồi ngày mai thầy phân lớp cho bên nữ, rồi mốt bắt đầu đó buổi sáng cái mấy con nhớ cái vị trí của mấy con cái gì, mấy con sẽ đến đây, còn buổi chiều thì mấy con đi kia đi ra để mà cho tiện cái sự sắp xếp lớp để mà thầy kiểm tra mấy con. Vì vấn đề tu tập chánh niệm tỉnh giác nó không đơn giản đâu mấy con. Nó bây giờ mấy con thấy như Thiện Tảo bây giờ nó tỉnh quá rồi, bây giờ nó không đi nữa ở trong pháp. Thì bây giờ là mấy con biết nó đã có cái sự chiến đấu của nó, mà cái sự chiến đấu đó để thắng được cái hôn trầm trì miên. Bây giờ nó tỉnh, nó ở trên cái phương pháp nào nó đã có trình cho thầy rồi, nó đã nói cho thầy. Như vậy mà hôm này thầy ra thầy thấy là mọi người thì ngủ hết rồi, nhưng mà thầy thấy nó đi kinh hành, đi qua đi lại trước mắt của nó, thấy nó thấy thầy đi ngang thì nó có chào thầy. Còn thầy thấy đến cái thất của thầy Chân Thành thì thầy đang giữ tu tứ niệm xứ, mà thầy đang giữ cái tâm của mình là đang tu cái quay nguyên nằm. Người ta cứ ngỡ tưởng là thầy Chân Thành ngủ, nhưng mà sự thật không phải đâu mấy con. Thầy đang giữ tâm tỉnh giác ở trên cái quay nguyên nằm để xem coi nằm coi nó có ngủ không. Nằm nó rất khó mà. Cho nên thầy thấy mấy con đừng tưởng là mấy con, thầy nói thật sự mấy con kiểu cách nào mấy con sao thầy cũng biết hết. Cho nên khi mà thầy đến cái thất của Thiện Tảo đó thì thầy thấy nó đi tới đi lui, nó đi nó, thầy biết là đó là cách thức để giết tâm. Khi nó đang cố gắng để mà khắc phục cho hết hôn trầm điện, mặc dù bây giờ thầy Chân Thành tỉnh như vậy nhưng mà hở là cũng bị hôn trầm đánh vô liền rồi. Chứ không phải là sạch đâu. Chừng nó sạch rồi mấy con không có lo gì hết, nằm nó cũng tỉnh bơ à, mà đi nó cũng được, mà nằm cũng được, ngồi cũng được, không có cảnh giác. Còn bây giờ là cảnh giác lắm đó, mới chiến thắng nó như vậy là mới chiến thắng nó được, chứ không có thả lỏng nó được đâu. Nó còn núp ở đâu đó, tức là cái hôn trầm thì nhiên nó núp ở trong mấy bụi cây, mà hở cái nó nhào vô nó chụp vô liền nó thức ăn. Cho nên thầy Chân Thành hoặc là Thiện Tảo vậy, cho nên có thầy đi tới đi lui á thì nó đỡ, vì cái tư trường của thầy nó giúp đỡ cho những vị nó tỉnh một chút. Chứ nếu không có thì nó ở bụi nó nhảy ra nó chụp cổ mình, nó chụp cổ mà nó nhai sống nó, chứ không phải đâu. Nó chỉ trong vòng sơ sức một chút là một giờ nó đi qua nhanh như chấm, nó ôm cổ là một giờ, nó đi tuốt tuốt một giờ, chứ không phải dễ với nó, khó thắng nó lắm. Nghe nó hôn trầm thì nhiên là ai cũng sợ nó, là thường nó. Cho nên thầy rất là tội, nếu mà không có thầy thì không có sự hỗ trợ thì cái hôn trầm thì nhiên quý thầy cũng khó thắng nó, chứ không phải vậy. Cho nên thầy đi ra thì thấy người thì nằm còn người thì đi, cho nên thầy biết hai người này hết, thầy biết đó. Còn mấy con thì bây giờ giờ giấc của mấy con giữ đúng thôi, chứ còn mấy con chưa, khi nào mà thầy thấy mấy con tu tập thì kiểm tra hết mà thầy nói bây giờ đây là lúc chiến thắng hôn trầm thì như là mấy con phải chuẩn bị mở chiến dịch rồi đó, chứ không có phải là chuyện chơi nữa nha. Bắt đầu từ đây cho tới một tuần lễ hay một tháng phải đánh cho róc, đánh cho giải phóng luôn đó, thì mấy con phải nỗ lực. Nghĩa là dù là mấy con chết thôi chứ nhất định là không đầu hàng đó, nhưng mà đánh rót, đánh cho thẳng tay, đánh cho mạnh, đánh cho không có còn giặc hôn trầm thì mới còn nữa, nghĩa là không còn nữa. Còn quý vị này thì coi như là đang chiến đấu chứ chưa phải thắng giặc đâu. Mà chiến đấu mà nếu mà không có ngoại gì nó kể như là không có đồng minh mà tiếp thì chắc chắn là tiêu rồi, không phải dễ. Không phải vậy, cái giặc hôn trầm ghê lắm đó. Thầy nói nếu mà thật sự mà không có sự hoài diện của thầy, thầy kể như mấy người đã đầu hàng rồi. Đầu hàng là sao mấy con biết không? Lên giường nằm ngủ, nó gì? Rất là dễ thôi. cho nên cái thầy rất thương đệ tử của thầy, cực khổ lắm, cho nên thầy phải đi tới đi lui, thầy giúp đỡ, thầy chờ. Và đồng thời khi mà có thầy nó có cái lực mới họ cố gắng chiến đấu, cố gắng chiến đấu cho thành công. Nó thì hôm nay thì như vậy là tạm đủ rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con nghỉ để mà chuẩn bị họ tay. Cho nên cái lớp nào mà buổi sáng học là cái lớp đó nó phải vô đầu là bắt đầu kiểm tra liền để kịp thời mình đi khất thực. Chứ nếu mà trễ tới buổi chiều thì có thể mấy con thầy có chậm chạp đi nữa, tới 5 giờ, 6 giờ cũng không sao. Nhưng mà mấy con đi khất thực mà qua 11 giờ thì nguy hiểm cho mấy con. Đây mà đi chậm chậm ra tới đó về đó là quá 1 giờ, ăn nó đâu có được, phải không? Cho nên vì vậy mà chuẩn bị, bởi vì mình đi khất thực chứ đâu phải mình chạy như người ta chạy đua, nó đâu có được. Vì vậy mà mấy con phải lập hành. Cho nên trong cái giờ buổi sáng mà cái lớp học buổi sáng là cái lớp học đó phải có giờ nhất định. Ví dụ như 10 giờ là mấy con phải nghỉ rồi, chứ không thể nào còn kéo giờ kéo dài. Dù như thế nào nữa thì cũng đành thôi, chứ còn không thế nào mà thêm đó. Thì các con nhớ là 10 giờ là phải sang nghỉ. Mà bây giờ đây là mới 8 giờ mấy, còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà hôm nay mình nghỉ trước cũng không sao, để thầy còn lo chuẩn bị cho một cái tập mà thầy in ra để giao cho mặt hành photo, sau đó thầy sẽ gửi cho mấy con cái tập đặt sang mình chủ nhật thầy. Mà chắc chắn là mấy con chưa có đọc, có người có đọc nhưng mà có người chưa đọc. Thì cái tập đặt sang đó do thân trí làm ra, nhưng mà những cái bài vở của mọi người gửi về đọc cũng thấy có những cái điều kiện cũng rất hay. Vì vậy mà thầy chỉ ông rài mắc bệnh công việc đó, cho nên thầy không có đưa lên máy để chỉnh lại. Bây giờ thầy đưa lên máy chỉnh lại để thành cuốn sách, chứ thanh trí nó đưa vô thành cái tạp chí, thành ra nó hình ảnh rồi lúc tôi đủ thứ hết. Thầy muốn nó trở thành, mình là người lớn mà không còn ham thích nhìn hình đâu, chỉ nhìn chữ đọc để hiểu. Cho nên thầy biến nó trở thành cái tập sách hơn là đơn giản một cái hình của thầy ở trước cái cuốn sách đó thôi. Mình sinh nhật thầy thì có cái hình, một cái hình lớn ở trước cái tập sách đó đều đủ rồi. Còn ở trong đó đơn giản, không có để hình ảnh gì hết, không có qua què gì hết, để chữ bài thôi. Rồi mấy con sẽ đọc, rồi mấy con suy ngẫm những huynh đệ của mình bốn phương, những cái duyên Phật pháp nó gặp nó cũng kỳ lạ, nó cũng có những cái hay. Cho nên đó những cái cũng rất tấn cho mấy con. Cho nên hôm nay thầy đưa lên máy hồi hồi hôm này cho đến bây giờ thầy in gần xong rồi, thầy vừa chỉnh thầy in gần xong rồi. Cho nên chỉ còn có mấy test nữa là xong, là coi như đưa cho mặt thằng nó photo rồi nó đóng thành sách. Thì thầy sẽ gửi cho mấy con trong cái dịp này mấy con đọc. Người nào chưa đọc mấy con sẽ đọc, và cũng là một cái hay để cho mình có cái nối cái dòng tay của mình với những huynh đệ của mình. Mặc dù hiện giờ họ chưa có mặt đây, nhưng mình đọc mình cũng thấy được tâm tư của họ, nguyện vọng của họ. Thì coi như là nó có một cái tình tha thiết gắn bó nhau trên con đường tu học Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta sẽ là những huynh đệ, những anh em ruột thịt trong một nhà. Cho nên vì vậy mà tuy không gặp nhưng mà đã hiểu được qua những cái sự liên hệ bằng những bài vở mà mình đã viết ra, thì đó là cái hay. Cho nên vì vậy mà càng trao đổi cho nhau những kinh nghiệm, nhưng khi mà đến tu viện rồi thì nhất định là mình không trao đổi bằng miệng nữa, mà trao đổi bằng thân hành của chúng ta. Các con thấy cái đẹp đẽ nhất là chúng ta ở đây, chúng ta trao đổi bằng cái hành động của chúng ta. Cái người này tu như vậy nó làm cho cái người kia phải sách tấn. Mình không nói chuyện mấy con để cho nó bị phóng tâm cũng dần, nhưng mà mình lấy cái hành động của mình nói. Còn cái gì muốn hỏi thì chỉ mấy con hỏi thầy mà thôi. Còn hiện mình đọc những cái bài viết của các bạn bốn phương để mình nối chặt được cái tâm tình của mình, cái dòng tay của mình đang trên con đường tu tập. Họ cũng đang từng phút từng giây đang tu tập, nhưng mình may mắn hơn được ở gần bên thầy. Còn họ không may mắn hơn, chỉ nương vào sách vở, nương vào những lời dạy của thầy tu tập, có khi đúng mà cũng có khi sai. Cho nên mình cũng ước ao một ngày nào đó huynh đệ mình được cùng sống nhau trong một mái nhà, để cùng chia sẻ nhau những cái thân hành của mình, những cái thân giáo của mình hết. Đó là một cái điều rất là đẹp đẽ mà thầy mong rằng chúng ta có những giờ phút để mà nối chặt vòng tay tu tập cho nhau, để an ủi, để giúp cho đời, làm cho cuộc đời của mọi người bớt đau khổ. Đó là cái ước nguyện mà thầy nghĩ ước nguyện đó không có riêng thầy đâu, mà trong mấy con. Cho nên mấy con cố gắng mấy con, con đường tu tập là như vậy. Cho nên thầy bắt đầu thầy nghĩ, chắc thầy cũng không nghĩ, mà thầy làm cái công việc này này. Bây giờ thầy ra thì tiếp tục thiền, thiền cho xong cái tập này cái đã. Rồi thầy sẽ đưa cho mặt thành làm xong, thầy sẽ gửi cho mấy con. Thỉnh thoảng trong cái giờ tu định vô lậu, mấy con lập sao mấy con đọc cái giờ tu định vô lậu, còn cái giờ kia thì mấy con đừng thấy thay quá rồi cứ đọc say mê bỏ hết thì không hay đâu. Cho nên cái giờ mà tu chánh niệm tỉnh giác thì mấy con giữ như trên. Cái giờ mà tu định vô lậu mấy con đọc được, cái định vô lậu nó triển khai cái tri kiến mà chúng ta đọc, nó cũng làm thêm cái sự hiểu biết của chúng ta, nó làm chúng ta sắp tánh chúng ta trên con đường tu. Cho nên đó là thấy cái định vô lậu, do đó mấy con đọc sách, đọc kinh hoặc là đọc những cái điều lợi ích cho đường được tu tập của mình trong giờ mà tu định vô lậu. Chứ đừng khi nào mấy con, đừng khi nào, trừ ra khi nào bị hôn trầm thì miên trong cái giờ mà định vô lậu mà thấy mình ngồi mà nó buồn ngủ thì mình nên đi đứng dậy mình đi thôi. Đó là những điều cần nhận mấy con. Thì đến đây thì chúng ta sẽ nghỉ con. Tao bây giờ nghỉ, có gì không con? À bây giờ mấy con có hỏi gì?
Thưa thượng lão, con có câu hỏi. Lúc nãy thượng lão có nói về cái vấn đề đi thất thực, mà bây giờ mới chia ra mấy khu để đi, cho mỗi khu đi như vậy thì cách 15 phút. Mà bây giờ cũng chưa xác định được khu nào, khu A, khu B, khu C. Thì còn có một cái khu ở phía ngoài kia nữa.
À cái khu mà ở bên kia đó, cái khu mà ở từ cái trào bên kia đó, mấy cái đất đó, đi qua tới cái đường mà ở chỗ nhà cô Trang có cái cửa cổng đó, đi thẳng ra đây đó, thì khu đó là khu A, bắt đầu cái đó A. Còn cái khu mà chỗ thầy Trấn Thành với Thanh Quang mà ở đó, cái nhà của Thanh Quang ở rồi con ở đó là ở khu C. Không? Còn cái khu mà qua bên kia có mấy người cư sĩ ở bên đó đó, ở bên đó có Đức Hoài đều ở đó, thì cái khu bên đó là khu A, B. Cái khu của con đó là khu B, còn khu đó khu C con. Khu C, và khu C thì cộng chung cho cái dưới chú lĩnh á, thì đó là khu C hả? Khu C. Rồi bắt đầu cái khu mà ở đằng trước mà nam đó, ở đằng trước này đó mà nam đó, thì nó nằm ở khu D, khu đó là khu D 4 đó, cái khu mà của chỗ Phước Châu đó, Pháp Châu đó, thì đó là khu D 4 bên cái phần đó khu D. Còn bên nữ thì họ chia cái mấy cái khu của họ rồi, họ đi riêng rồi. Còn mình ở đây thì vậy thì cái khu A đi trước, rồi khu B, rồi tới khu C không, rồi tới khu D, tức là ở trước họ đi gần họ lại đi xa hết.
Cách nhau 15 phút
rồi. Cỡ khoảng cách 15 phút khi cái khu đó đi rồi 15 phút thì cái khu khác đi. Tới 15 phút. Thì bắt đầu 10 giờ không biết là ở ngoài đó họ đem cơm vào lúc nào con, thầy chưa hiểu. 10 giờ rưỡi hay là 10 giờ? 10 giờ hả con? 10 giờ có rồi không? 10 giờ như vậy là bắt đầu 10 giờ đi được rồi. À, còn nếu mà họ đem vào 10 giờ rưỡi thì mình cứ 10 giờ rưỡi mình đi.
Khoảng đồng lượng với nhau mình đi cách cách phản cũng được.
Cái
mỗi giờ cố định đi cho nó dễ, thầy cho mình làm khó lắm nha, đi ra cái đường hết thì đi.
Coi như là cứ cái khu này đi xong rồi đã đi cách 10, thay vì bây giờ con có giờ đồng hồ nhé. 10 giờ thì cái khu A đi. Sau 15, qua 15 phút thì cái khu B đi. Không, thì coi như là 30 phút đó thì cứ khu C đi. Mà 45 phút sau. Gì chứ? Khu B đi, khu A đi á thì 10 giờ. Mà khu C khu B đi á là 10 giờ 15 phút. Phải không? 10 giờ 15 phút mới đi. Cái khu kia là người ta đi phải chờ cho người ta cho nó xong nó 15 phút. Mà đây ra đó cái thời gian thì mình cũng đi chậm chứ mình đâu có đi nhanh đâu. Rồi cái khu C thì nó là 4 giờ 30 phút. 10 giờ 30 phút con. 10 giờ 30 phút. Rồi 10 giờ 30 phút thì tới cái khu khu C thì 10 giờ Khu cuối cùng là 10:45 đúng không? Rồi, như vậy là mấy con lượng theo đúng cái giờ đó thì mình sẽ đi thì nó không có sao hết. Đúng vậy. Ở bên cái khu của mình ở bên Nam thì mình chia như vậy để mình đi. Thì như vậy là cuối cùng thì cái giờ đó thì mấy con ở cái khu ngoài đó, khu chót cuối cùng đó, thì mấy con đi sao hết. Thì ví dụ như cái khu ở trong này người ta đi vô rồi thì mấy con ở đó, mấy con đi ra đó, mấy con phát tịch thì vậy. Ở ngoài đó dường như là năm người
mà tại sao không hỏi
không?
Mà thầy có hỏi thầy giải thích cái tam bây giờ còn ngược lại chứ thầy còn có giữ hai cái gà như hai cái áo thêm một y chung nữa mà thầy đi kinh nghiệm nó cũng còn dư là thầy xin giải thích được.
Mình dư đó thì khi mà nó dư hai cái y đó thì bây giờ con còn cất á mà con chưa có bố thí cho ai được hết. Mình hỏi không có ai, ai cũng có đủ hết rồi.
Ủa chứ con gửi được có uống ít rồi nhưng mà còn hai cái hạ với hai cái áo. Chỉ một áo lạnh là thầy chưa cho điểm còn dư là dư bao nhiêu rồi.
Nghĩa là mỗi người một cái thôi mà hai cái là dư. Ví dụ như con có cái y dấn con vậy đó mà con ở thấp con còn cái nữa thì là con thừa đó.
Không thừa dấn một
cái được rồi. Còn cái y trung y hạ con đó thì con được hai cái y trung hai cái y hạ để thay đổi đó.
Là đủ.
Còn nếu mà con thiếu thì phải xin thêm.
Bởi áo lạnh nữa có dư rồi.
Không dư, cái đó là thêm cái áo lạnh để khi mùa lạnh con mặc thì không dư. Mà con hai cái áo lạnh là dư.
Con một cái vậy con đủ.
Có một cái đủ con, thêm một cái là được. Đó là tứ sự mà. Tứ sự của một vị tu sĩ không thừa đâu. Con nhớ ngày xưa Đức Phật ba y một bát rất là vất vả. Nghĩa là bây giờ cái y trung y hạ mà bỏ ra thì giống y thượng đó. Còn cái này mình có được cái y trung y hạ hai bộ. Thành ra sau cái thời gian mà sống ba y một bát theo thầy Đức Phật thì thấy đi, khó quá, cực quá. Lỡ mà ước hết thì chắc chết. Bây giờ nó như vậy mà thì
không dư nữa thầy.
Thành ra thầy thấy nó vừa đủ, mình hai bộ vừa đủ. Còn bên nữ thì cho ba bộ con. Vì người nữ nó khi mà ấy họ quá khổ cho họ mặc ba bộ, tức là họ có ba bộ y ngắn họ. Còn cái y thường thì một nhất định là một chứ không được hai.
Xin thưa thượng lão, con một có câu hỏi, tức là bây giờ con có một cái y thường này, con có một cái áo tràng đà như vậy có được hay không?
Bây giờ là con nếu trong cái vấn đề mà con có cái y thượng như vậy thì coi đương nhiên là cái áo tràng là cái y thượng của con rồi. Nhưng mà hiện giờ là con là một tu sĩ bất tâm mà con được chuyển qua bên đây, tức là con chuyển qua cái hệ quy thủy mà. Thì đương nhiên là con còn giữ được cái áo bất tâm của con để con hòa đồng với bất tâm đại thừa để con có điều kiện mà để con chuyển qua họ, cho nên con phải mặc cái áo như thầy. Chứ con không khéo con mặc cái đó nó con hệ phái quyên thủy nó họ không có chơi với con đâu, con không có lọt vô cửa họ được. Nhưng mà con mặc cái áo này con lọt vô cửa họ con nói chuyện được đó, vì con khéo léo con tìm cách để mà gỡ cho họ ra khỏi những cái không đúng của Phật giáo đó. Họ rất đáng thương chứ không phải, cho nên vì vậy mà con có được cái áo tràng như thế này á, mà con từ hệ phái bất tâm mà con qua bây giờ con được trao y bát của con để mà quy thủy đó, thì con nên giữ cái áo tràng con để chờ cơ hội để cứu giúp bạn mình đó. Cứu những người đại thừa đó, đó là cái tốt. Chứ mình không cần thiết. Như bây giờ mấy con vô đây mấy con dấn y đó rồi, mấy con cứ dấn y đó đều là tốt hết. Nhưng mà sau khi mà có cái cuộc họp chúng với đại thừa là mấy con có cái áo tràng, cái chừng đó mình chạy đi mượn ai, không phải mấy con. Mà nó cũng gọn nữa, khi mấy con đi ra với mọi người đó, hòa họp với bên đại thừa, con mặc cái áo tràng vô cái con đi, đang nói đây đầy đọc thầy đại thừa rồi, còn dễ, phải không? Nó dễ giống nhau, cho nên mấy con hòa họp với họ. Rồi trong khi đó sự sinh hoạt đó, thì mình gần gũi với người ta, mình mới nói được cho họ thấy dưới mình sống qua cái đời sống giới của mình, cái thân giáo của mình. Ủa sao thầy lại mặc cái áo tràng này mà thầy lại ăn ngày có bữa vậy? Nói không, tôi tập dần mà tôi thấy cái này hay lắm, ăn vậy mà sao nó không có bệnh, mà tôi thấy quý thầy ăn ba bữa sao nó bệnh đó, mà tôi giờ thấy nó không bệnh. Mình nói vậy cái họ bắt đầu họ thấy cũng hay đó. Thế bắt đầu họ bắt chước mình ha, thì mình dẫn họ đi vào nguyên thủy giữ giới, phải không? Đó là cách khéo léo mình, chứ mình đừng có nói tôi ăn ngọ đâu không được, đừng có nói vậy. Mà tôi thấy tôi ăn ngàn bữa mà tôi thấy tôi giữ giới, mà tôi thấy thân lưỡi của mình lắm, mà nó cũng không có hôn trầm nữa, ngồi thiền nữa, hôn trầm. Mấy ông đại thừa nghe nói vậy mấy ông ham lắm, rồi bắt đầu mới nghĩ. Nhưng mà không ngờ mình giận không đi vô giới. Nhưng mà mấy con vấn y đó nè, mấy con nói là họ không nghe đâu. Nhưng mà mấy con mặc cái áo như thầy đó, mấy con nói mấy ông đại thừa nghe đó. Mấy ông tưởng là mình đại thừa, nhưng mà vì mình bệnh rồi đó, bây giờ ăn ngàn bữa hết bệnh, mình khéo léo để lâu người ta thử gì giới. Sau khi giới rồi đó mình lần lượt thầy nói không bệnh, mà sao tôi ăn chay rồi tôi cũng bệnh dữ vậy, hoặc tôi ăn ngàn bữa tôi cũng bệnh dữ vậy. Không, tại vì thầy quên tác ý, phải không? Mình lần mình dẫn nó vô, dẫn mấy thầy đó vô, cái họ tác ý cái có hiệu nghiệm à, cái hiệu nghiệm mà như vậy hay quá. Thì bắt đầu đó mình mới nói đó, thầy thấy chưa, tu đại thừa nó không có pháp, chứ tu nguyên thủy nó có pháp hết bệnh đó. Từ cái ăn rồi mình dẫn họ tới cái pháp mà mình khéo léo, mà không có chiếc áo này con dẫn không được. Họ nói con nguyên thủy, họ không có theo đó. Cho nên con có được chiếc áo con giữ, cái đó không có tội. Mình chỉ còn có cái là mấy con là bên nguyên thủy, mấy con lại thêm cái áo tràng nữa thì không được. Cái ông này tôi thấy ổng hôm đó bên khất sĩ, bên nguyên thủy này, mà bữa nay ổng mặc cái áo này, ổng mạo nhận, ổng vô đây, ổng làm cái gì đây? Có quy gì? Các con hiểu chưa? Bị gì nói chứ mấy ông thầy đệ thừa họ biết không? Con đi sinh hoạt này kia rồi họ cũng để ý lắm. Còn bây giờ hồi nào tới giờ mình cũng như đây bây giờ thầy sinh hoạt, họ nói thầy nguyên thủy sao được, tôi hồi nào tới giờ cũng đại thừa tôi ra mà không. Nhưng mà thực thật ở trong bụng mình nguyên thủy họ biết đâu. Mình phải khéo léo chứ, khéo léo đi giúp đỡ họ, giúp đỡ những người, họ cũng đều là những người đáng thương chứ đâu phải là đáng ghét đâu. Họ mình đâu có ghét, nhưng mà vì cái pháp sai thôi chứ đâu phải họ sai đâu. Nhưng mà vì cái kiến, cái sự, cái kiến chấp của họ thôi, cho nên mình khéo léo, mình khéo léo để mình cứu họ, cứu hết mọi người. Cho nên khi mà thầy viết cái tâm thư đầu tiên, thầy thì không có để nói các hệ phái, những tu sĩ mà các hệ phái khác mà bệnh đau được vào cái bệnh viện của thầy để trị bệnh mà từ thiện đó, thì có người nói với thầy nếu mà mấy ông đại thừa mà vô bệnh viện thầy chắc nước thầy có chết, tiền đâu mà thì nuôi rồi cho hết, đông lắm. Thầy nói bởi vì mình làm cái việc từ thiện á, mặc dù là họ vào họ thấy được cái sự hướng dẫn và cái sự huấn luyện của mình, và đồng thời mình an ủi họ trên cái từ thiện của mình. Từ cái chỗ họ đến bệnh viện mình, họ nằm tu rồi, họ mới thấy được con đường đi của mình. Từ đó họ trở thành những người tu sĩ tu thủy hết. Đó là cái điều kiện mình mở cổng cho họ vào tu tập của mình mà, chứ có đâu có phải gì đâu mà mình lại sợ cầu cho họ vô hết để mình trị bệnh chứ sao. Nhưng mà cuối cùng họ trở thành nguyên thủy hết rồi. Từ cái ơn, họ thấy cái ơn của cái trung tâm an dưỡng. Nhưng mà không ngờ là họ vô đây họ thấy hoàn toàn mình đi vào bắt chánh đạo hết. Người nào mà được trị bệnh, mình cũng trị bệnh bằng tinh thần chứ đâu phải vô đó nằm có nước mà để trị bệnh cho hết thì về đâu. Ông trị bệnh chứ được, ông vô đây ông nằm chứ ông được học hỏi đủ thứ hết, chứ đâu phải là trị có nhiêu đó đâu. Ông đâu phải về để uống thuốc hay mổ xẻ ông rồi để nằm đó cho về, đâu phải. Vô đây trong những cái buổi mà ông vô đây là tôi có thể tôi mở băng hoặc là tôi cho phóng loa trong đó cho mấy ông nghe những cái bài thuyết pháp, chứ tôi đâu có để cho ông nằm yên đó sao, phải không? Rồi mấy ông đi dạo chơi khỏe khỏe, đi dạo chơi có những cái bia đá người ta để trong cái công viên đó, tự nhiên mấy ông đọc mấy cái bài này thì mấy ông thấy hay quá rồi. Thì do nó từ đại thừa nó cũng đi qua tiểu thừa cũng dễ dàng chứ đâu có gì khó. Đó là cách thức tổ chức của thầy để đưa cái người mà người ta bị kiến chấp, người ta đi vào, mà ta vào bằng cái tình thương chân thật của mình. Mình sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả các hệ phái của Phật giáo. Tu sĩ mà đau mình cứ đến thầy trị. Thầy trị đâu phải như thầy trị mình. Con thấy thầy trị cũng đâu phải là trị cũng như thầy Chân Huệ vậy đó. Trị mà rồi còn phải cúng dường cho Phật Quan Âm phù hộ thì cái kiểu thì cũng được, thầy cũng trị được. Mà thì đưa cho họ nghe những cái bài pháp thì giúp cho họ có đủ cái điều kiện thuận tiện khi họ trị bệnh ở đó. Mà mặc dù họ niệm Phật cũng bái gì kệ họ, nhưng mà họ được sự hướng dẫn về chánh pháp, bắt buộc họ phải nghe thôi, nghĩa là đây là bắt buộc chứ không có gì hết. Nhưng bắt buộc mà không bắt buộc, nhưng mà nó cứ lọt lỗ tai họ. Đó là cái khéo léo của mình. Cho nên vì vậy mình vừa trị bệnh mà không có đưa họ những cái tà pháp, mà về tinh thần mình xen vào cái chỗ làm cho họ tự họ giác ngộ ra, mình không bắt buộc họ mà tự họ giác ngộ, giúp cho họ đi đến cái chỗ tu làm tốt. Đó là cái mục đích của thầy, mà chuyển tất cả những tu sĩ của đại thừa nó trở thành quý vị theo đúng con đường của đạo Phật. Nhưng mà mình không có đủ, mình chưa có đủ duyên, chứ có đủ duyên rồi mình làm. Thầy nói cái cơ sở mà cái bệnh viện nó trang bị không phải là vô đó trị bệnh để rồi hết bệnh đi về, mà vô đó để học đạo đức, để vô đó học được chánh pháp, rồi từ đó về đó họ có những cái sự an vui rất lớn cho họ. Đó là cái mục đích của thầy. Mấy con không có ngờ mà thầy làm cái công việc mà thầy đã tính toán rất kỹ hết. Thầy không bỏ một cái người nào ở trên cái thế gian này, bất kỳ một cái tôn giáo nào, thậm chí như sách vở của thầy đều luồn vào trong cao đài hết. Thì cho mấy ông cao đài thích lắm, nhưng mà ông không dám tu chứ mấy ông thích lắm. Mấy ông để cái địa chỉ cái giáo hội của cao đài ở trên đó, họ đưa cho cái địa chỉ cho thầy, họ xin thầy có những cuốn sách gì cho. Thì mấy con biết là cao đài nó vẫn phải thấy được cái pháp của Phật quá tuyệt, mặc dù nó rất tin tưởng, nhưng mà cái tin tưởng của nó là nó tin, nhưng mà điều kiện là nó đọc sách thầy nó thấy quá hay, quá thực tế. Do mà lại thầy nói tôn giáo nào không có kỵ, bởi vì nó là đạo đức của con người rồi. Thì cái người nào dù tôn giáo nào cũng vậy, nhưng mà khi mà người ta đọc rồi, người ta tập luyện, người ta thấy ích lợi, người ta thâm lần lượt, người ta thấm nhuần, thâm nhiệt, thì từng lần lượt người ta sẽ có những cái chánh tri kiến, người ta sẽ nhìn thấy được cái sai của mình. Rồi từng lần lượt người ta không có ngại gì mà người ta không có rời khỏi để người ta xây dựng mình trên một cái đạo đức cho bản thân họ. Mà thầy sẽ biến dần cái đạo đức của Phật giáo, nó không phải là Phật giáo của Phật giáo nữa, mà của con người, bởi vì nó chân lý của con người. Cho nên cái tôn giáo nào cũng được, và từng đó họ đi về với cái đạo đức của con người, đạo đức nhân bản của con người rồi, thì họ không còn tôn giáo nữa, họ mất cái tôn giáo nữa. Bởi vì cái đó là cái sự thật. Cho nên vì vậy mà không có cái giả mà ở trong đầu của họ được. Vì tự họ cứu họ, họ làm cho họ thoát khổ rồi, thì họ còn cầu Phật, cầu Quán Âm làm gì nữa. Các con thấy họ không cầu ai nữa hết. Bởi vì chính họ đã biết là chính mình cứu mình rồi, họ đang sống trong thiện rồi. Do đó thì họ hết cầu khẩn ai nữa, họ bỏ. Do đó thì bây giờ thì họ còn tiếc, nhưng một ngày nào đó nó được phổ biến cái đạo đức này rộng rồi, họ thấy mình tôn giáo mà mình cầu cũng hết, buộc lòng mình cũng phải đi vào cái ngõ này, mình mới thấy được vậy thôi. Thì từ đó cái gian này không còn tôn giáo nữa. Mà thầy nói rằng xây dựng được cái nền đạo đức này rồi, những cái triết học mà triết lý mà đưa vào cũng bị dập xuống, không ai mà gạt nó được. Những cái triết lý mà của những cái nhà mà triết học họ đưa ra những cái triết lý, nó nhận xét qua cái đó có đạo đức hay không, đưa ra cái điều đó có đạo đức hay không, nó biết liền. Cái người mà học mà chánh kiến của đạo Phật, nó thấy mọi pháp như thật rồi, thì không có một pháp nào mà đưa vô cái đầu của nó được, không có xen vô cái đầu nó được. Cho nên cái mục đích mà thầy phổ biến qua cái trung tâm an dưỡng, qua cái trung tâm an dưỡng từ thiện, đó là phải đưa rộng ra đó. Mà cái duyên nó đủ hay không, nó không đủ mà thầy ra đi rồi thì không biết có người nào mà làm được. Chứ còn thầy còn sống là cái ước vọng của thầy là nhắm vào, từ khi mà thầy tu chứng rồi, thầy đã vẽ cái phương án đó. Những ngày đầu tiên mà thầy ra Phước Hải, thầy chân tịnh rất vất vả với thầy, hai thầy trò mà đi tinh xếp Long Đa, mà từ Trảng Bàng đi thành phố nghỉ, rồi sáng mới đi ra ngoài đó, rồi ở ngoài đó đi qua bên nữ, rồi bên nam, lăn lộn ở trên cuộc đời để mà xây dựng cái cơ sở. Ghê lắm chứ không phải thầy tính vui lắm, nhưng mà cái duyên nó không đủ, thầy xếp lợi mà thầy về đây mà thầy mới hoạt động thôi, thầy mới mở mang. Thì mấy con biết mà thầy thương chúng sanh lắm, thầy cố gắng thầy làm, nhưng mà hồi đó thầy không hở môi nói chút nào lắm. Bây giờ những kinh sách thầy viết rồi, mấy con mới thấy cái đường lối của thầy đi, chứ hồi đó người ta không biết, người ta thấy thầy với đại thừa với thiền tâm kêu là nó bán một sự. Lúc thì hở ra thì nói thế này thế khác, mấy ông đại thừa cũng giật mình, nhưng mà lúc đó thì coi như là thầy đại thừa, thành ra họ không biết gì nữa, phải âm thầm để mà lo công chuyện. Bây giờ thì nó có khá là, tại vì Phật tử biết thì nhiều rồi, cho nên cái hình thành hình nó lộ ra, cho đến khi mà sóng gió chân như thì bắt đầu nó bước thêm một bước nữa, nó vượt lên, nó không đầu hàng. Thầy không đầu hàng trước những hoàn cảnh khó khăn. Khi người ta cố ý dập mình thì mình vươn lên, bởi vì Đức Phật nói mà đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có vượt lên. Vượt lên trên đó. Sóng gió nó chụp mình đứng trên trên ngọn sóng, chứ mình không có để nó đè mình xuống, mà mình vượt lên trên ngọn sóng. Đó, thì với cái người mà tu hành của đạo Phật trí tuệ, bao giờ họ cũng vượt lên, họ không chịu đặt hàng nữa. Chết bỏ nhất định là tha là cái duyên không đủ là chết, chứ không nhất định là họ vượt lên. Họ tạo đủ điều kiện mà tổ chức đi vượt lên, không bao giờ mà họ mà bị như vậy rồi cái họ co rồi cái họ rút lại, họ nằm yên mà chỉ chết. Nói ví dụ như trong những ngày sấm gió trên như mà thầy đầu hàng trước cái vấn đề đó, thì thầy co lại thì tìm lại cái hai cái hốc nào thì chui rồi, thì ngày nãy hôm nay không bao giờ có cái hình dáng này. Cho nên đó là cái mình đứng lại mình chìm xuống, biết rằng nghiệp chúng sanh nặng thì mình phải chịu khổ nhiều hơn một chút, thì chịu khổ nhiều hơn một chút, nhưng mình đứng trên đầu sóng chứ không chịu nằm ở dưới sóng. Cho nên sóng thần mà thầy đứng ở trên ngọn sóng mà thầy đi, có thấy không? Những ngày mà sóng gió chiêm như là thầy đứng trên ngọn sóng thầy đi, thầy hãy bước ra khỏi cư viện chiêm như thì thầy phải làm cái gì thầy tổ chức cái gì thì gì, thậm chí như Quyên Thanh thầy đưa ra Hà Nội làm cái tiêu chuẩn của đó, nó bắt đầu về nó hỗn độn lên liền, xáo lộn lên liền, nhưng mà xáo trộn vậy mà lại bảo đảm tiến bước. Cho nên thầy thấy nó cái vấn đề mà thầy tính toán đó, thầy tính toán kỹ hết cái thầy không có để mà thất bại nó thì vượt lên. Và trong những ngày mà thầy tổ chức cái lớp này, thầy đang vượt lên những cái đợt, không phải dễ đâu mấy con, đừng có tưởng mà thầy ngồi yên mà được yên như thế này đâu, thầy không có yên đâu. Nghĩa là lúc nào thầy cũng đứng ở trên ngọn sóng, chứ còn thầy không có chịu mà thầy bị sóng chọc đứng trên ngọn sóng. Thầy giải quyết một cách rất là tài ba, thầy không phải quen mình đâu. Khi mà Thanh Trí báo cho thầy biết thì nó cũng không ngờ, nó không ngờ là ngày hôm qua mà mấy con đi ra khất thực, nó không ngờ rằng mấy con sẽ đi khất thực như vậy. Nếu không thì ngày hôm qua mà nếu không thì giải quyết được thì mấy con không có đi khất thực như vậy đâu. Mà trong tu viện chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm thì đi khất thực vừa kia, một nhóm thì khất thực tương lai. Nhưng mà thầy chuyển biến thành ra chúng ta đi ra một cái chỗ vừa bên nữ vừa bên nam, ra đó khất thực hết. Thầy đứng trên đầu cái ngọn sóng, chứ không thầy để sóng chụp. Cho nên không được ai chia rẽ cái tu sĩ của thầy. Thầy nói thẳng, nói thật mấy con, thầy nói thà là chết nhưng mà chết ở trong đạo, chứ không phải chết mà bị chụp, không có để sống gió. Cho nên mấy con không có ngờ đâu, thầy sẽ giải quyết từng phút từng giây và bảo đảm cho cái sự tu tập. Thầy đã nói mà, trừ ra thầy chết thầy mới bỏ đó, chứ còn thầy còn thì thầy dẫn dắt mấy con tới nơi, chứ còn thầy không để mấy con. Trừ ra nó cái duyên nó không đủ mà thầy phải ra đi thôi, thì lúc bây giờ thầy đành chịu. Nếu là thầy nhập diệt thì đó là cái duyên cuối cùng, mà thầy chưa nhập diệt thì không sao hết. Còn tiến bước, còn tiến bước. Cuộc đời của thầy là cuộc đời chiến thắng chứ không phải là chiến bại. Thầy không bao giờ là người chiến bại. Hôm đó mấy con đến đây, mấy con ở đây mới tu, mấy con thấy sóng gió kể như là sẽ vắng bóng, và đồng thời mà cỡ sức mà thầy không có duy trì mà thầy bỏ thì đi luôn, thì bây giờ không một bóng người ở đây. Nghĩa là thầy không tới lui lui ở đây thì không còn, mấy con không còn người nào ở đây, thầy biết là mấy con sẽ đi. Nhưng mà thầy không phải lo cái mặt bên ngoài, và đồng thời củng cố bên trong, và phải thầy nghĩ là phải mở ngay cái lớp ở tại đây chứ không được để dân vật. Vậy mà hôm nay mấy con thấy 60 mấy người về tụ tập, không phải mà mấy con là những người được duyên may đứng theo thầy trên đầu ngọn sóng mà đi, chứ không phải là bị sóng chụp đâu, không phải bị đâu. Và từng đợt mấy con vượt qua, mấy con yên tâm có thầy là người tay lái rất vững. Vâng, để hộ trì cho cái tu viện chân như lèo lách vượt lên trên sóng gió, để bảo đảm nơi mà thầy đã từng tu từng tập ở đây, từng sống để đến khi làm chủ sinh già bệnh chết của mình, cái nơi quê hương này, nơi mà thầy đã cha sanh mẹ đẻ của mình, do đó mà thầy không bao giờ bỏ, và đồng thời cũng là nơi mà thầy tu hành đến nơi tới chốn, cho nên thầy không bao giờ bỏ nó. Vì vậy mà thầy quyết định từ Nam bên ngoài tất cả mọi cái để hộ trì cái nơi này. Mà hộ trì nơi này là phải đào tạo nơi này cho có những người thành đạt. Vì nơi này là người đã thành công được là thầy, thì thầy nghĩ rằng cái nơi đây là cũng là cái nơi đất tốt để đào tạo những con người thành đạt được những kết quả đó. Cho nên ở chỗ nào thì chúng ta chưa thấy người tu làm chủ, mà nơi mảnh đất này đã có người tu làm chủ, thì mấy con về đây tu thì mấy con phải làm chủ chứ sao, đâu có sai đâu. Cho nên vì vậy mấy con ráng tu, ráng tu sẽ đạt được. Đời không có gì, mấy con đừng bận biểu. Hết rồi mấy con, các pháp điều vô thường, những thân nhân, những tình cảm chúng ta đều là nhân quả, buông xuống hết đi. Rồi theo thầy mấy con sẽ thấy cuộc đời mấy con vững vàng, mấy con sẽ bỏ hết và chấm dứt luân hồi tái sinh trong một kiếp này nữa mà không còn lại. Thầy dẫn dắt mấy con tu tập bằng những cái phương pháp nào tạo mấy con, huấn luyện mấy con, chứ không phải để mấy con nói xuông để mấy con tự tu đâu. Và hôm nay thì nửa tháng nay mấy con đã theo thầy và mấy con đã thấy cái sự nhiệt tâm và quyết tâm tu. Từng cái bài mà mấy con viết bài này xong rồi viết bài khác, như vậy là định vô lậu các con quá nhiều lắm đó, quá rất nhiều. Nếu mấy con không quá mấy con không làm được cái này, cho nên đó là định vô lậu. Còn về định chánh niệm tỉnh giác, thầy thấy mấy con vượt bậc lên, có nhiều người xin thầy để chiến đấu với hôn trầm thiện, nhưng thầy chưa cho là tại vì thầy biết cái căn bản của mấy con chưa tới. Và ở đây có hai người mà thầy rất lo là tại vì từ xưa đến giờ thầy để họ tự tu, rồi họ tập luyện như vậy, nhưng mà họ đẩy lui được. Nhưng mà thầy rất lo là tại vì sợ đẩy lui của họ nó lại kẹt vào cái trạng thái tưởng mà thôi. Cho nên thầy kiểm tra họ rất kỹ, rất kỹ, thầy không để cho họ bị rơi đâu. Trước kia thì có sư huynh với hai sư nữa mà thầy quên tên, bên Nam Tông, sư Vũ Quán với sư Hiệp. Sư Hiệp trẻ tuổi, sư Vũ Quán lớn lớn tuổi chút, nhưng mà về đây cũng nỗ lực lắm. Nhưng mà lúc bây giờ thì thầy không có kiểm tra chặt, cho nên họ nỗ lực, họ chiến đấu với hôn trầm chỉ có thời gian rồi họ bị thua cuộc, họ rút lui, họ bỏ. Qua rút tỉa qua kinh nghiệm đó, cho nên thầy thấy như thầy Chân Thành hoặc là Thiện Thảo mà đang nỗ lực chiến đấu với mặt trận hôn trầm thì nhiên, nếu mà thầy không trợ giúp thì hai ông này chắc rút dù mà chạy, cũng như hai mấy ông sư kia mà thôi. Thấy cái tình trạng của sư Vinh mà tu mà bị hôn trầm, cái đầu u cục thì mấy con thấy tội lắm chứ. Nhưng mà bây giờ thầy ngán tu quá rồi, thầy sợ chứ không, bây giờ tôi tìm từ từ chứ còn không tu nhiều lắm. Thành ra do như vậy mà thầy Chân Thành hôm đó thầy bị hôn trầm thì miên vô ký, nó chọc thầy một cái, thầy đổ xuống như một cái cây, tưởng đâu là nó lội bánh chè thầy, nó gãi giò thầy rồi chứ đâu như vậy. Mà may mắn thầy dặn trước, nhưng bây giờ thì coi như là có thầy theo dõi, thầy không bỏ. Coi như hôm đó thầy lo công việc viết sách mà thầy nói bây giờ mình chưa có những cái tài liệu gì, thôi cố gắng viết. Rồi mấy sư dạng về ráng tu tập thôi, không ngờ nhiệt tâm của người ta quá. Cái nhiệt tâm ấy nè, do cái sự nhiệt tâm viết đánh bại cái không cần tự nhiên mà nỗ lực tu. Cho nên thầy thì bằng công việc, do đó thì thầy không có thể nào mà trợ giúp cho tăng tình được. Còn hôm nay là cái lớp mở rồi, cái trách nhiệm của thầy là không thể đứng bỏ, cho nên buộc lòng thầy phải theo sát. Nên hư là do một vị thầy lãnh đạo, cho nên vì vậy mà thầy có trách nhiệm rất lớn. Hôm đó sư Vinh, sư Vũ Quán, sư Hiệp mà bỏ đi, thầy thấy rất tội, rất thương. Nhưng biết sao hơn là khi mà thầy chưa có soạn thảo những bộ giới luật, đường về sư Phật nó cũng chưa có hoàn thành được, tức là chưa nhận lại cho trọn vẹn. Chính hôm nay cái bộ đường về sư Phật thầy cũng chưa nhận lại trọn vẹn nữa, nó còn nữa. Cho nên vì vậy mà còn mấy tập nữa nó chưa xong. Rồi cái bộ những lời Phật dạy lúc bây giờ nó cũng có những cái tập mỏng, nó cũng là những lời Phật dạy nó không được đủ như bây giờ đó. Rồi năm rồi dường như là từ quan về phụ giúp với thầy đó, thì cái bộ những lời Phật dạy nó bắt đầu nó tăng trang lên, nhưng bây giờ nó mất được đầy đủ, nó mất đầy đủ, chứ còn lúc trước nó chưa đầy đủ. Do đó mà vì cái công việc mà viết sách đó, thì nó thầy bỏ hỏng số đệ tử của mình quá tội. Cho nên bây giờ thầy có thể nói rằng thầy dẹp nhất sách, mà thầy phải giúp cho đệ tử của mình bằng những tác phẩm sống thật, chứ không phải là bằng chữ nghĩa nữa. Cho nên những gì mà thầy làm là thầy dồn lại cho mấy con, chứ không phải là làm để lại mà còn danh nhau, hoặc là để lại cho đời sau bằng cách này cách khác, không phải, mà làm cho đời hiện tại, cho lợi ích cho mấy con hiện tại, hiện tại bây giờ thôi. Được thì nó là cái duyên của chúng sanh, mà không được thầy cũng hết sức mình rồi, chứ không phải là thầy không hết sức. Cho nên tất cả sự mà tu tập hôm nay mấy con ráng cố gắng có nghĩa là tu đúng, chứ không phải ráng mà cái kiểu chế, ráng mà chế thì sai nữa con. Như vậy là bây giờ thì mấy con nghĩ thì chuẩn bị con hỏi thầy gì không? Con ai hỏi gì nữa không? Cái đường đi của nhân quả mà của con người phải không con? Đường đi của nhân quả của con người nó có ba nơi để xuất phát cái đường đi của nhân quả. Nơi thứ nhất là thân hành, nơi thứ hai là khẩu hành, nơi thứ ba là ý hành. Nó đi ba chỗ đó. Nên là nhân quả của con người thì nó đi cái đường đi đó. Cho nên bây giờ đó con muốn nói cái đường đi của nhân quả con người thì con phải nói ba cái điều này, ba cái đại khái để mình giúp cho người ta hiểu được cái đường đi của nó mà thôi. Sau đó thì chúng ta đi sâu vào những chi tiết nó, thì chúng ta sẽ nói cái nhân quả thân hành, nghĩa là cái đề tựa của nó là nhân quả thân hành, không? Rồi cái đề tựa, cái bài kế nữa thì nhân quả khẩu hành. Cái khẩu hành là cái miệng của mình mà. Chỉ con người mới có miệng. Thân hành là con người có cái hành động mà. Nhưng mà đầu tiên thì mình nói đường đi của nhân quả, đường đi nhân quả của con người, không? Mình giới thiệu vô cái đầu, mình tổng quát cho nó thấy được cái đường đi nó là ba nơi xuất phát nó đi. Sau đó mình đi vào cái bài, từng chi tiết của nó đưa vào. Thì bây giờ nó thân hành nó đi trước, rồi khẩu hành, rồi mới tới ý hành. Mà sau thân hành, khẩu hành, ý hành thì coi như là cái đường đi toàn bộ của cái nhân quả của con người đều là thông suốt hết rồi. Mà thông suốt rồi thì cái mở miệng ra nói là nó biết chỗ nào, đưa cái hành động, bước đi mình biết cái chỗ nào rồi, nó là nhân quả gì rồi. Đó để cho mình thấy như thật, mình thông suốt như thật, nó không còn bị không còn cái chỗ nào mà không hiểu. Cho nên đầu tiên mình giới thiệu cái đường đi của nhân quả của con người, nó là ba nơi. Rồi kế đó thì mình đi từng phần vô, mỗi một phần thì nó rộng rãi, minh mông lắm. Trong đó nếu mà mấy con triển khai được á, thì tất cả những cái hành động của mấy con trở thành hành động thiện, không còn ác nữa được. Rồi cái lời nói của mấy con, luôn luôn lời nói của mấy con ôn tồn nhã nhặn, thành thật, không nói dối. Nó sẽ học cái về vấn đề này, nó biến mấy con trở thành những con người có những ngôn ngữ ái ngữ, nó có những cái ngôn ngữ thành thật, chứ không có ngôn ngữ xảo trá nữa. Buộc là mấy con xảo trá là cái ngôn ngữ ác rồi, cái nhân ác của mấy con tạo là mấy món họ chửi mấy con nghe. Thì tất cả những cái ngôn ngữ đó, và cái ý của mấy con nó thanh tịnh thì tức là mấy con đã đi dục đẹp. Phải hiểu nó như vậy. Cho nên cái bài học về cái đường đi của nhân quả mà tới học tới cái ý hành rồi thì cái tâm của mấy con rất là thanh tịnh đó. Bởi vì cái ý là cái sự suy tư trong đầu óc của mấy con đó, mà các con đã thông suốt được cái nhân quả của nó rồi thì nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh tức là nó đi dục đẹp hết. Mà mấy con phải làm tới những cái bài này thì con nhẩm đi nhẩm lại nhiều lắm. Cái bài nhân quả để chứng minh cụ thể cho biết cái nhân quả thôi, hạt với trái thôi. Nhưng mà tới cái bài này là luôn luôn nó có sự áp dụng vào cái bản thân của mình rất nhiều, thân và tâm của mình rất nhiều, trong những cái hành động thân, rồi lời nói, rồi cái sự suy nghĩ của mấy con. Buộc làm cái tri kiến mấy con phải triển khai toàn tiện, để mọi vật, mọi ác pháp tác động vào con thì bắt đầu con biết nó ở chỗ nào của đường đi của nhân quả. Cứu cánh của mấy con ở chỗ đó. Rồi còn phá hôn trầm thì chánh niệm tỉnh giác thôi, không có gì. Cho nên ở đây mấy con thấy cái đường đi mà cái chương trình giáo dục mà đào tạo cho mấy con để trở thành vô lậu đó, thì mấy con thấy rõ ràng là những pháp thầy đưa ra là rõ ràng. Chỉ có mấy con chịu khó hay là không chịu khó, chịu tu hay là không chịu tu thôi. Cái đó là còn cái trách nhiệm của mấy con, chứ còn thầy dạy rất rõ. Và thầy dạy biết cách áp dụng nữa, nghĩa là áp dụng từng chút đó. Khi mà nói về nhân quả của con người rồi đó, thì các con đã thông suốt rồi thì bắt buộc mấy con áp dụng. Mà nếu mấy con mà áp dụng mà lỡ mơ thì bị đòn đó. Nghĩa là phải áp dụng, bây giờ thầy dạy toán rồi bắt buộc mấy con phải áp dụng vô để mà làm bài toán như vậy. Mà làm không được là bị đòn chứ sao, bị khẻ tay đó chứ. phải áp dụng cho được đó. Còn áp dụng học pháp rồi, thông suốt rồi, bây giờ áp dụng vô, áp dụng vô cái đời sống của mình liền. Cho nên học tới đâu áp dụng tới đó, mà áp dụng chưa trọn vẹn thì áp dụng nữa. Áp dụng trong đó chúng ta có pháp như lý ra đi, nghĩa là có pháp mà đàng hoàng, mà tới đâu thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức áp dụng. Vậy mấy con yên tâm, thầy hướng dẫn tới đâu thì mấy con sẽ thấy rằng thầy hướng dẫn tới đâu thì mấy con sẽ được giải thoát bình an. Có gì không con?
Dạ thưa thầy, ngày mai con xin thầy chấp nhận cho con được phát nguyện họ tăng dương thế giới.
À được rồi, chút xíu thì các huynh đệ đi về khất thực thì thầy sẽ làm lễ tạo tăng viên của giới còn một chút ha. Rồi bắt đầu bây giờ thì mấy con còn ai hỏi thầy gì nữa không? Rồi con hỏi thầy con.
Thầy cho con biết học buổi chiều mấy giờ?
À lớp buổi chiều của con hả con? Bắt đầu 2 giờ con. 2 giờ nè. Vô đây mình học. Con hỏi gì?
Con được nghe là chúng con đã đi đi 2 đến 1 ngồi 3 nằm 4, và con chỉ được nằm ngồi 3 nằm 4, còn đi 2 đến 1 hay là đến 1 ngồi 2 đi 2 con chưa có chỉ.
À cái đó là qua cái thiện xảo của mấy con không? Con thiện xảo như thế nào để mình nhiếp tâm và an trú tâm được, và cái đó là cái thiện xảo chứ không có gì đâu. À, cho nên mặc dù là Đức Phật dạy mình hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, và cái thiện xảo của mình đó, đưa tay ra đưa tay vô, Đức Phật dạy mình như vậy, nhưng mà cái thiện xảo để mình dùng cái pháp tác ý đó, cho nên mình có thể là 5 hơi thở, là 3 hơi thở, 2 hơi thở, cái đó tùy cái đặc tướng của mình tập đó. Con hiểu không? Cái thiện xảo khéo léo để mình nhiếp phục được cái tâm của mình thôi, chứ không có gì. Cho nên nó không phải là cái cố định bắt buộc là phải tu như vậy, không phải đâu. Cái là cái thiền xảo khéo léo của mình. Cho nên cái ví dụ như Đức Phật dạy định niệm hơi thở, nhưng mà mình thiền xảo khéo léo thì mình đưa cánh tay ra, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết. Đó Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tay vô. Đó là thầy thiền xảo thì khéo léo qua cái thân hành, cái cánh tay của mình. Còn Đức Phật dạy ở trong kinh Xuất Tức Nhập Tức đó, thì Đức Phật nói an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra. Đức Phật dạy vậy rồi mình cứ cố chấp là phải thở là phải hít như vậy, còn bây giờ đưa tay ra vô thì không được, thì như vậy là mình không thiền sẵn anh coi không? Chứ nó không phải là cố chấp bảo phải tu cái định niệm hơi thở là phải vậy. À, cho nên vì vậy mà thầy có thể áp dụng vào bước đi, thầy cũng nhắc được an tịnh thân hành tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi thì cũng được, đó là cái thiền sẵn đó. Thiện xảo thì mấy con sẽ đạt được kết quả.
Con hỏi tôi với đi 2 đến 1 là cái đứa thuộc đi
2 bước thôi hả? Đứa là 1 bước.
Ngồi 3, đi, nằm 4.
À, mình đếm đó con. Theo cái số đếm của mình.
Đi, ngồi, nằm, đi.
À, thì đó là mình thiện xảo, mình khéo léo để cho mình nhiếp phục được tâm đó con.
Thưa thầy, nào huynh đệ trở lại đây để gặp thầy.
À cái bữa nay á thì coi như là cái ngày mà ngày mai là bên nữ con, ngày mốt á là bên nam mấy con. Là bên mốt á thì ngày mốt á thì sáng á thì cái mấy con ngồi ngay thẳng thầy là buổi sáng. Buổi chiều thì dây bên kia để thầy kiểm tra. Còn buổi chiều nay á thì nghỉ để thầy lo cái tập tất cho thầy. Chứ chiều nay mấy con đến nữa thì thầy làm kịp.
Thưa thầy, đồng hồ con hết pin thầy, cho trưa nay thầy cho con đi một chút xíu ra cánh bàn
thầy, và đó em đem cơm vô đi ra thầy ra phòng.
À
bị ông kêu con ra phòng nhưng mà
rồi
có
rồi.
Thầy đỡ
rồi được rồi.
Thế nên nãy thầy dạy là thầy vô là không có lấy người lấy đồ ăn nữa, thì cô Út hồi nãy cô đem chú lại nhãn với lễ phẩm không có được mấy.
À bây giờ đâu phải đem ra ngoài kia chứ, không lẽ mình đi khất thực 2-3 chỗ sao? Không, để rồi thầy sẽ ra ngoài đó thầy sắp xếp lại. Bây giờ những cái gì mà để trong này, bây giờ ở đây trong này, ở trong khu vực chúng ta không có được để đồ ăn vậy, thầy xui thầy để nói của Út á, thì bây giờ không cho chú cái gì đem ra ngoài đó. À, bây giờ chỉ có thầy để điều khiển chứ không có thầy điều khiển, lát mấy con cứ cần cho chú ở trong này bánh trái ở trong này mà ngoài kia lấy cơm cơ để thầy điều khiển. Ở vì nó chưa thành cái nề nếp, nó chưa quen đó, nó chưa quen, cho nên để trong đó thì như vậy là chúng ta chỉ đi ra ngoài đó khất thực, bây giờ ghé đây lấy mớ nữa thì như vậy là đi xin hai chỗ sao? Đâu được, nó cái quyền kỳ lạ vậy. Đi xin chỗ.
Mà còn thấy cô Út cũng thương, thương tu sĩ, sợ thiếu.
À, tôi biết rồi, nhưng mà cứ đem ra ngoài kia.
Thầy chưa cho con đi
ngạc
nguyên vô đồng hồ, không có đồng hồ
chạy. Rồi, được rồi con, được rồi. Thôi bây giờ để thầy ra thì điều kiện đó. Vấn đề cơm nước chứ con kéo lần lát nữa rồi. Không có thầy nữa, nó lộn xộn nữa. Thầy đủ thứ chuyện hết mà. Nghĩa là từ trong ra ngoài, từ ngoài ra ngoài. Rồi. Mấy con trời đưa lên à, mấy con gửi gì nó lộn mấy sao được rồi, để thầy định về thầy chỉ mất công thầy lừa lên rồi. À, được rồi con ráng tu đi. Thôi thì chào mấy con luôn.
Thank you.